chào quý vị thính giả đang đến với chương trình đọc truyện được phát sóng trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Trong chương trình đọc truyện kỳ trước, chúng ta đã theo dõi phần 62 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Bây giờ, mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này nhé.
Lục Cao Hiên và bạn Đầu Đà, hai người sắc mặt lúc xanh lúc trắng, ngấm ngầm hoảng sợ. Sau khi rời đảo Thần Long, hai người bọn họ quả thật không hề tụng câu, giáo chủ tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời. Không ngờ lại bị thằng tử tử này nắm đằng cán, nhưng y có tụng lúc nào đâu. Lục Cao Hiên nói,
người phạm tội lớn tày trời, bây giờ lại hoa ngôn xảo ngữ định lấy lòng để giáo chủ và phu nhân tha mạng cho ngươi à. Bọn anh em già trẻ trên đảo bọn ta lần này thương vong nặng nề, cơ nghiệp giáo chủ cay đắng mười mấy năm nay dựng nên đều bị tan nát hết trong tay ngươi. Ngươi đừng mong còn được sống.
Ngươi nói cái câu ấy rất là sai. Chúng ta làm thuộc hạ của giáo chủ và phu nhân thì cái mạng này đã sớm không phải là của mình rồi. Giáo chủ và phu nhân sai chúng ta làm cái chuyện gì, mọi người đều phải đặt cái chữ trung lên đầu, muốn chết cũng không từ. Giáo chủ và phu nhân cần chúng ta chết thì chúng ta phải chết, cần chúng ta sống thì chúng ta phải sống. Ngươi muốn tự mình làm chủ vậy thì chưa hết lòng sống chết, chưa tận trung báo quốc đối với giáo chủ và phu nhân nghe.
Hồng giáo chủ nghe y nói câu ấy, đưa tay vuốt râu, từ từ gật đầu, nói với hai người bạn Lục.
Các người nói Bạch Long Sứ thống xuất thủy sư, muốn làm chuyện bất lợi cho bạn giáo, rốt lại là chuyện gì?
Lục Cao Hiên nghe trong lời lẽ của giáo chủ hơi có ý không vui, vội nói.
Bẩm giáo chủ, hai người bọn ta phụng mệnh giám thị Bạch Long Sứ, đối với chức cử chức động của y đều thường lưu ý, không dám lên làm một khắc. Hôm ấy hoàng đế thật chức cho y thủy sư đề đốc Thi Lan tới bái phỏng, hai người bọn thuộc hạ nghe rất rõ lời họ trò chuyện với nhau, đã bẩm lại với giáo chủ. Qua không mấy ngày, Bạch Long Sứ đem Thi Lan ra ngoài làm việc, lại bảo y cải trang thành một viên quan nhỏ trong kiểu kỳ doanh, lại khóc cho thuộc hạ và bạn Đồ Đà đi theo, nên thuộc hạ rất nghi ngờ.
Hay lắm, hay lắm, té ra giáo chủ phải hai người làm giám thị ta hả?
Lại nghe Lục Cao Hiên bẩm.
Trước đó vài hôm, thuộc hạ tìm những vật trong vỏ giấy ở phòng Bạch Long Sứ đổ ra, phát hiện được rất nhiều mảnh vụn. Mới đem chấp lại, thì ra là các địa danh ở Liêu Đông viết bằng chữ Mãn Châu. Bạch Long Sứ không biết chữ, lại càng không biết chữ Mãn Châu. Các địa danh này tự nhiên là hoàng đế viết đưa cho y. Về sau kê cống, thì lần này y xuất hành mang theo rất nhiều đại pháo. Hai người bọn thuộc hạ bàn bạc đều nghĩ, Bạch Long Sứ dân mệnh hoàng đế tới một giải Liêu Đông, đã có tướng lãnh thủy sư, lại có đại pháo, tự nhiên là định làm việc bất lợi cho bản giáo. Vì thế Bạch Long Sứ vừa rồi kinh, thì hai người bọn thuộc hạ lập tức cưỡi khoái mã ngày đêm không nghỉ về đảo Thần Long bẩm báo. Phu nhân cầu tới Bạch Long Sứ lòng trung rỡ rỡ quyết không như vậy. Nào ngờ, biết cười biết mặt lòng không biết. Bạch Long Sứ lòng gia tàn độc, phủ lộc tinh cậy của giáo chủ.
Di Tiểu Bảo thở dài một tiếng, lắc đầu nói.
Lục tiên sinh, ngươi tự cho là thông minh, tài cán, nhưng làm sao bằng được một phần dạng của giáo chủ và phu nhân? Tao nói với ngươi nè, ngươi sai rồi. Chỉ có giáo chủ và phu nhân mới vĩnh viễn không sai thôi.
Lục Cao Hiên tức giận nói.
Ngươi nói.
Vừa nói hai chữ ấy ra, lập tức biết là không hay. Tuy lập tức im bặt, nhưng mọi người đều biết, sau hai chữ, ngươi nói nhất định là chữ bậy. Di Tiểu Bảo nói.
Ngươi nói tao nói bậy hả? Tao nói ngươi sai rồi. Chỉ có giáo chủ và phu nhân mới vĩnh viễn là đúng. Ngươi không phục hả? Chẳng lẽ giáo chủ và phu nhân vĩnh viễn không đúng? Chỉ có Lục tiên sinh ngươi là vĩnh viễn đúng sao?
Lục Cao Hiên khuôn mặt đỏ bừng nói.
Ta không có ý đó. Là ngươi nói ra. Chứ ta không có nói.
Giáo chủ và phu nhân nói Bạch Long Sứ lòng trung rỡ rỡ quyết không phản giáo. Hai vị lão nhân gia đoán việc chư thần làm sao sai được. Ta nói với ngươi nha. Hoàng đế phái ta mang thủy sư đại pháo đi Liêu Đông. Nói là đi tế trời ở núi Tường Bạch. Nhưng thiệt ra, ngươi mà biết cái gì?
Trong lòng rối bời.
Nói là hoàng đế phái mình đi làm việc gì bây giờ ta?
Hồng giáo chủ nói.
Ngươi nói đi, hoàng đế phái ngươi đi làm việc gì?
Chuyện này vốn là muôn phần bí mật, bất kể thế nào cũng không thể nói ra. Nếu tiết lộ ra, hoàng đế nhất định sẽ chém đầu thuộc hạ. Có điều giáo chủ đã hỏi tới, trong lòng thuộc hạ, thì giáo chủ và phu nhân còn cao hơn hoàng đế cái trăm lần. Y là dạng tuế thì ngươi là bách dạng tuế. Y là dạng tuế thì ngươi là bách dạng tuế. Giáo chủ muốn ta nói, tự nhiên ta không thể giấu giếm. Nói thế nào mới lừa được giáo chủ và phu nhân đây, trời ơi.
Hồng giáo chủ thấy Di Tiểu Bảo hết lời tâng bốc, cũng không hề ngại ngùng, vuốt râu mỉm cười, an nhiên tự đắc, thong thả gật đầu. Di Tiểu Bảo nói,
bẩm giáo chủ và phu nhân, bên cạnh hoàng đế có hai người là Hồng Mao ngoại quốc, một người tên là Thang Nhược Vọng, một người tên là Nam Hòa Nhân, được phong làm giám chính khâm thiên giám.
Tên của Thang Nhược Vọng ta đã nghe tới rồi, nghe nói y giỏi cải học là thiên văn địa lý, âm dương lịch số.
Giáo chủ không ra khỏi cửa mà biết được hết việc thiên hạ. Thang Nhược Vọng tính lui tính tới, tính ra là ở phía bắc có nước La Sát, muốn làm chuyện bất lợi cho Đại Thanh.
Giáo chủ chợt nhướng mày hỏi,
chuyện ấy là như thế nào?
Di Tiểu Bảo từng nghe gã hãn thiếp ma Đâu Xồm người Mông Cổ nói, Ngô Tâm Quế câu kết với nước La Sát, Thần Long Giáo. Ngô Tâm Quế ở tận Vân Nam, không giới tay tới y. Nước La Sát thì ở cạnh Liêu Đông. Quả nhiên vừa nói tới ba chữ nước La Sát, thái độ của Hồng giáo chủ lập tức có vẻ khác lạ. Di Tiểu Bảo biết cái đề mục này đã vào đúng khớp rồi, trong lòng cảm mừng nói,
Tiểu hoàng đế vừa nghe xong á, trong lòng lo lắng, bèn hỏi Thang Nhược Vọng có kế sách gì hay hay á thì mau nói ra. Thang Nhược Vọng tâu là xin chờ thần về tối xem thiên văn, ngày tính âm dương tính cho thiệt đúng. Qua chạy hôm mi tâu với hoàng đế là Long Mạch, có nước La Sát là ở Liêu Đông, còn có hòn núi tên là Hôm Tha Má gì đó, có con sông tên là A Má Nhi gì đó.
Hồng An Thông ở Liêu Đông đã lâu, biết rất rõ về núi sông vùng ấy. Nghe Di Tiểu Bảo nói thế, bèn nhìn qua Hồng phu nhân, cười nói,
phu nhân, cô nghe thằng chó đậy đó nói có buồn cười không? Núi Hồ Mã Nhĩ Oa Tập thì nói là núi Hồ Tha Má, sông A Mục Nhĩ Hà thì nói là sông A Má Nhi.
Hồng phu nhân cũng cười khanh khách. Di Tiểu Bảo nói,
Dạ giáo chủ, không gì không biết, không gì không hiểu, thuộc hạ quả thiệt là rất khâm phục. Lão quỷ Hồng Mao ngoại quốc kia nói là qua mấy lần mà thuộc hạ cũng không nhớ được. Tiểu hoàng đế viết ra bằng chữ Mãn Châu và chữ Hán đưa cho ta, nhưng thuộc hạ không biết chữ. Núi Hồ Tha Má gì đó, sông A Má Nhi gì đó, mãi vẫn không nhớ được.
Hồng giáo chủ cười khà khà, quay đầu lại liếc Lục Cao Hiên một cái, ánh mắt cực kỳ nghiêm khắc. Lục Cao Hiên và bạn Đầu Đà trong lòng không ngừng kêu khổ. Di Tiểu Bảo nói,
cả Thang Dược Vọng ấy nói là phải gấp rút chế tạo 10 khẩu đại pháo Hồng Mao, theo đường biển chạy tới Liêu Đông, nhắm đúng vào núi cái gì đó, sông cái gì đó, bắn liền 200 phát, bắn đứt long mạch của nước La Sát thì trở đi là 200 năm nữa, nước Đại Thanh sẽ được thái bình vô sự. Nói là mỗi phát pháo sẽ được bình yên một năm. Tiểu hoàng đế nói, vậy thì cứ chở luôn 1000 quả đạn tới bắn đi, sao không đảm bảo được bình yên 1000 năm sao? Thang Dược Vọng nói, nếu bắn nhiều quá lại không linh nghiệm, lại nói thiên cơ bất khả lậu, hoàng đạo hắc đạo gì đó, chi lý cô lô, nói suốt nửa ngày, thuộc hạ nửa câu cũng không hiểu, nghe mà phát chán luôn à.
Thật được giọng soạn bộ Đại Thanh thời hiến lịch, đúng là chỉ có 200 năm, xem ra khí số nhà Mãn Thanh nhiều lắm cũng chỉ được 200 năm mà thôi.
Di Tiểu Bảo bị chuyện có một yếu quyết là mọi chi tiết phải thật rõ ràng, mà toàn bộ câu chuyện phải chân thực không sai. Chỉ là tới chỗ quan trọng thì bị đặt tào lao một phen, đó là pháp môn y học được trong kỷ diện. Vừa khéo Hồng An Thông rất uyên bác, biết nội dung bộ Đại Thanh thời hiến lịch của Thang Nhược Vọng. Di Tiểu Bảo lần này bị chuyện, tất cả lại đều ăn khớp. Hồng phu nhân nói, nói thế thì lần này tiểu hoàng đế sai người tới Liêu Đông bắn pháo phải không? Di Tiểu Bảo làm ra vẻ kinh ngạc nói,
ủa, sao phu nhân biết vậy?
Ta thấy lần này ngươi nói còn chưa thật chưa hết. Tiểu hoàng đế sai ngươi đi Liêu Đông, tại sao lại tới đảo Thần Long?
Người ngoại quốc kia nói là long mạch của nước La Sát là một con rồng biển, nên 10 khẩu đại pháo này phải chở bằng đường biển, nhắm vào đúng miệng rồng đó. Tính thiệt đúng giờ, trời nó đang uống nước trong biển là lập tức phát pháo. Con rồng mới bị trọng thương thì không dễ dụ gì được. Nếu bắn trên bờ, con rồng mới bị trúng một phát sẽ lập tức bay lên trời đào tẩu. Một phát pháo chỉ bình yên được có 1 năm mà, sang năm lại phải tới bắn, rất là phiền phức. Thì nói đại pháo của chúng ta theo đường biển chở tới còn phải đi vòng để khỏi làm kinh động long mạch.
Trong thuyết phong thủy trước nay, long mạch vốn rất được chú trọng, nhưng chỉ nói địa hình như con rồng chứ không phải là có một con rồng thật. Cái gì mà long mạch kinh động bay lên trời vân vân, toàn là Di Tiểu Bảo bịa đặt tào lao. Hồng An Thông nghe thấy bất giác nửa tin nửa ngờ. Di Tiểu Bảo xem mặt xét sắc, biết y không tin lắm, bèn nói:
Lão quỷ ngoại quốc kia biết nói tiếng Trung Quốc, y vẽ mấy tấm bản đồ cho tiểu hoàng đế xem, dùng thước đo đạc rồi vẽ một cái vòng, bên trong vẽ một cái đường thẳng, nói rõ là tại sao Long Mạch sẽ chạy trốn. Thuộc hạ quá ngu xuẩn, không hiểu gì hết. Tiểu hoàng đế lại lắng nghe và có vẻ rất là say sưa.
Hồng An Thông gật gật đầu, nghĩ người ngoại quốc xem phong thủy ắt có bản lĩnh riêng, còn cao minh hơn thuộc phong thủy của người Trung Quốc. Di Tiểu Bảo thấy y thừa nhận chi tiết ấy, trong lòng nhẹ nhõm hẳn, nghĩ thầm:
Qua được cái cửa ải này thì trở đi cứ tha hồ thổi tù và tu tu, không có sợ gì nữa. Hôm ấy tiểu hoàng đế sai Khâm Thiên Giám chọn ngày hoàng đạo các nhật, hạ thánh chỉ phái ta đi tế trời ở núi Triều Bạch. Có thủy sư đề đốc Phúc Kiến Thi Lan từ Đài Loan về hàng, nói Trịnh Thành Công cũng từng bị thua dưới tay y, người này giỏi bắn pháo trên thuyền, nên tiểu hoàng đế sai y đi cùng với ta. Định nên dặn dò là phải giữ kín bí mật, nếu để lộ ra thì đại sự hỏng, chưa biết chừng nước La Sát lại phái chiến thuyền ngăn cản. Bọn ta tới Thiên Tân ra biển, đánh một vòng thiệt là xa, định lặng lẽ tới Liêu Đông. Nào ngờ buổi chiều qua nè, nhìn thấy trên biển có rất nhiều xác chết trôi. Ơi, trong đó có thiệt có là giả có nè. Mà cái xác giả chính là Sáu Đồ Đà. Ta tốt bụng cứu y lên, y nói chuyện rất là ghê gớm, là đảo thần long đánh nhau trong trời lở đất, Hồng giáo chủ sai người giết Thanh Long sứ Hứa Tuyết Đình.
Sáu Đồ Đà kêu lớn:
Lâu tuyệt! Ta không có nói là giáo chủ giết chết Thanh Long sứ. Ngươi...
Hồng phu nhân trừng mắt nhìn y một cái, nói: Sáu Đầu Đà, trước mặt giáo chủ không được la lối ầm ĩ.
Dạ, ngươi nói Thanh Long sứ bị giết chết đúng không? Đúng, là giáo chủ sai ta đánh lừa ngươi. Giáo chủ sai ngươi nói đùa với ta thì là có, nhưng ngươi nói giáo chủ muốn trả thù nên giết chết Thanh Long sứ và Xích Long sứ. Giáo chủ đại công vô tư, đại nhân đại nghĩa, quyết không có thù oán bọn thuộc hạ.
Y nói một câu, Sấu Đầu Đà lại la lên một tiếng:
Lão tuyệt!
Vì nói giáo chủ muốn trả thù nên giết chết Thanh Long sứ và Xích Long sứ.
Lão, ta không có nói.
Giáo chủ là đại công vô tư.
Lão tuyệt!
Đại nhân đại nghĩa.
Lão tuyệt!
Quyết không thù oán bọn thuộc hạ.
Lão tuyệt!
Lục Cao Hiên biết Sấu Đầu Đà nóng nảy thành thật nên đã sớm rơi vào bẫy của Di Tiểu Bảo. Y không ngừng la lớn láo toét, cứ la thêm một lần thì vẻ mặt Hồng giáo chủ càng khó coi thêm một phần. Lục Cao Hiên chỉ sợ Sấu Đầu Đà la thêm tiếng nữa, giáo chủ nổi giận lên thì sự tình không dễ chút nào, bèn kéo tay áo Sấu Đầu Đà nói:
Cứ nghe y bẩm báo với giáo chủ, đừng ngắt lời y.
Thần thiếu tử điệp bị đặt đủ chuyện, chẳng lẽ cứ để y đối mãi không thôi à?
Giáo chủ thông minh trí tuệ, không gì không biết, không gì không hiểu, không cần người nóng nảy, giáo chủ tự nhiên sẽ minh bạch thôi.
Chỉ e chưa chắc.
Câu nói vừa buông ra, đột nhiên há hốc miệng, trên mặt đầy vẻ hoảng sợ. Di Tiểu Bảo hai mắt nhìn y trừng trừng, đột nhiên thè lưỡi làm vẻ mặt nhát ma. Hai người dốc dáng đều thấp, Sấu Đầu Đà còn thấp hơn. Di Tiểu Bảo cúi đầu làm ra vẻ mặt nhát ma, người khác không nhìn thấy, nhưng Sấu Đầu Đà nhìn thấy rất rõ ràng, đã định phát tác, nhưng lại sợ chọc giận Hồng giáo chủ, chỉ đành cố nén giận, mặt mày nhăn nhó. Nhất thời trong thuyền không có một tiếng động, chỉ nghe tiếng Sấu Đầu Đà thở hồng hộc. Qua một lúc lâu, Hồng giáo chủ hỏi Di Tiểu Bảo:
Y còn nói gì nữa?
À, bẩm giáo chủ, y lại nói là giáo chủ khơi cái chuyện thị phi, khích cho Xích Long Môn mà đánh nhau với lại Thanh Long Môn.
Ta không có nói nữa.
Hồng giáo chủ tức giận trợn mắt nhìn y, quát:
Cầm cái mỏ quà lại cho ta. Ngươi mà oan quát thêm một tiếng nữa thì ta sẽ chặt quả dưa lùng nhà ngươi thành hai đoạn.
Sấu Đầu Đà khuôn mặt đỏ bầm, Lục Cao Hiên và bạn Đầu Đà thì hoảng sợ biến sắc. Mọi người đều biết Hồng giáo chủ tính nết rất thâm trầm, ngày thường mừng giận không để lộ ra mặt, rất ít khi nói năng thô lỗ như thế, mà nổi nóng chửi mắng Sấu Đầu Đà như vậy thì nhất định đã tức giận tới cực điểm. Di Tiểu Bảo cảm mừng, nghĩ thầm, Sấu Đầu Đà đã không thể mở miệng phát thoại thì bất kể mình bị đặt thế nào y cũng khó mà phản bác, bèn nói:
Xin giáo chủ bất giận, Sấu Đầu Đà rốt lại cũng không nói câu nào hạ nhục giáo chủ, chỉ là nói giáo chủ lòng dạ hẹp hòi, lần trước mọi người mưu phản không thành công gì đó, bị một đứa nhỏ như thuộc hạ làm hỏng chuyện, ai cũng căm tức, nên giáo chủ muốn thừa cơ báo thù. Y nói giáo chủ phái một người tên là Hà Thịnh đi làm việc, người này là đại đệ tử của Vô Căn đạo nhân. Đệ tử không biết trong bản giáo có người này không ta?
Hồng phu nhân nói: Hà Thịnh thì có, vậy thì sao? Di Tiểu Bảo chợt động tâm niệm.
Hà Thịnh là đệ tử của Vô Căn, nhất định là còn trẻ. À, Số Đầu Đà nói là Hà Thịnh thấy phu nhân xinh đẹp, mấy năm nay cứ cùng phu nhân thế nào, ra làm sao á. Nói rất nhiều câu khó nghe lắm. Đệ tử giận, căm tức y sau lưng bất kính với phu nhân, sai người giả vào mồm y. Lúc ấy y vẫn bị trói bằng dây da bò, không sao chống cự. Giả mấy chục cái, y mới không dám nói nữa.
Hồng phu nhân giận xanh mặt, tức tối nói. Tại sao lại lôi ta vào đó? Xấu Đầu Đà nói.
Ta không có nói. Giáo chủ không cho ngươi mở miệng thì ngươi không được nói. Ta hỏi ngươi, ngươi có nói tới một người tên là Hà Thịnh không? Có thì gật đầu, không có thì lắc đầu nghe.
Xấu Đầu Đà gật gật đầu. Di Tiểu Bảo nói.
Được rồi, ngươi nói Hà Thịnh ghen tuông với Hứa Tuyết Đình, tranh nhau lấy lòng phu nhân. Vì thế Hà Thịnh giết chết Hứa Tuyết Đình, phu nhân rất vui mừng. Là nói giáo chủ bị bưng bít không biết gì. Ngươi nói Thanh Long Sứ bị Hà Thịnh giết, dưới đất trong phòng có một thanh đao. Thanh đao ấy là của Hà Thịnh, có đúng không? Ngươi có nói vậy không?
Có điều đoạn đầu.
Ngươi đã nói như vậy là được rồi.
Thật ra Xấu Đầu Đà chỉ nói có nửa sao, nửa đầu là Di Tiểu Bảo thêm vào. Xấu Đầu Đà lại gật đầu, thành ra giống như toàn bộ là do y nói ra. Di Tiểu Bảo nói.
Người nói Thanh Long Môn, Xích Long Môn, Quảng Long Môn, Hắc Long Môn, cả Bạch Long Môn của ta luôn đây nè. Mọi người đánh nhau một trận hồ đồ, giáo chủ đã mất hết quyền bính, không có cách nào trấn áp, có đúng không?
Xấu Đầu Đà gật gật đầu. Di Tiểu Bảo nói.
À, người nói mọi người trên đảo Thần Long tạo phản, giáo chủ và phu nhân đều bị bắt. Phu nhân bị lột sạch quần áo, giải đi trên khắp đảo thị chúng. Giáo chủ bị người ta giặt trụi râu, treo ngược lên trên cây. Đã 3 ngày không được ăn uống. Những câu ấy thì bây giờ đương nhiên ngươi không có chịu nhận rồi. Có đúng không?
Đối với câu hỏi này thì gật đầu cũng không được, lắc đầu cũng không được. Số Đầu Đà khuôn mặt đỏ bừng, máu dưới da như sắp ứa ra. Di Tiểu Bảo nói.
Bây giờ đương nhiên ngươi muốn chối, không chịu nhận, ta nói những câu ấy. Có đúng không?
Ta không nói như vậy.
Ngươi nói ngươi động thủ với giáo chủ, đã trúng giáo chủ 2 cước, đánh trúng giáo chủ 3 cái tát. Có điều giáo chủ võ công hơn ngươi, ngươi đánh không có lại, vì thế bị giáo chủ trói lại ném xuống biển, có đúng không? Ngươi nói bản giáo đánh nhau tới mức long trời đất lở, một trường hồ đồ, hơn một nửa số người đều bị giáo chủ trói lại ném xuống biển, số còn lại thì ngươi giết ta giết ngươi, giáo chủ và phu nhân đã hỏng to rồi, cho dù hiện giờ chưa chết thì cũng không sống được bao lâu nữa. Nè, đúng không dạ?
Ta.
Y bị Di Tiểu Bảo hí lộng tới mức đầu óc choáng váng, không biết trả lời thế nào là phải. Y quả có nói đánh không lại giáo chủ, bị giáo chủ trói lại ném xuống biển. Cũng có nói Ngũ Long Môn trên đảo Thần Long tàn sát lẫn nhau, một trường hồ đồ. Nhưng so với lời Di Tiểu Bảo thì khác hẳn. Di Tiểu Bảo nói.
Bẩm giáo chủ, thuộc hạ vốn định xuất lãnh thủy sư tới Liêu Đông, bắn phá long mạch của nước La Sát. Có điều chiến thuyền tới đây thuộc hạ nhớ nhung giáo chủ và phu nhân. Còn có Phương cô nương, thuộc hạ muốn cưới cô ta làm vợ, thì cũng muốn thăm cô ta. Tốt nhất là có thể xin giáo chủ và phu nhân chuẩn cho đưa cô ta cùng đi. Vì thế sai thuyền từ từ tới gần. Cho dù chỉ từ ngoài nhìn lên đảo cũng đã tốt lắm rồi. Chỉ là muốn nhìn thấy giáo chủ và phu nhân cái.
Hồng phu nhân mỉm cười nói. Còn Phương cô nương nữa chứ?
À, dạ dạ, đây là thuộc hạ có ý riêng tư thôi. Chưa thật tận trung với giáo chủ và phu nhân thì đáng muốn chết à.
Hồng giáo chủ gật đầu nói.
Người nói tiếp đi.
Nào ngờ cứu được Xấu Đầu Đà trên biển, không biết y có ý tứ gì không á, lại luôn miệng nguyền rủa giáo chủ và phu nhân. Thuộc hạ cũng quá hồ đồ, vừa nghe xong là cuốn lên, chỉ hận là không thể chấp cánh bay tới đảo Thần Long để sát cánh cùng giáo chủ và phu nhân tử chiến một phen với bọn phản loạn. Lúc ấy thuộc hạ ngoác miệng chửi lớn, nói hôm trước giáo chủ đã trịnh trọng dặn dò, chuyện cũ không được tính nữa, ngay cả nhắc tới cũng không được, tại sao còn ôm hận trong lòng lại làm phản giáo chủ chứ. Thuộc hạ chỉ lo là giáo chủ và phu nhân là bị nguy hiểm nè, nghĩ giáo chủ là bị bọn phản loạn treo ngược lên cây, phu nhân thì bị họ lột sạch quần áo, vậy thì một khắc cũng không chờ được. Thuộc hạ đúng là hồ đồ đáng chết, hoàn toàn không nghĩ là giáo chủ thần thông quảng đại. Nếu có người dám phạm thượng tác loạn, giáo chủ chỉ đưa dài ngón tay ra là bóp chết chúng như con sâu cái kiến. Lẽ nào để có chuyện để bọn phản loạn làm nhục? Có điều thuộc hạ trong lòng lo lắng, lập tức sai tất cả chiến thuyền ra biển tấn công lên đảo Thần Long. Ta dặn họ rằng là trên đảo có người tốt bị người xấu bắt giữ. Nếu quả có người ra chống cự thì các ngươi bắn pháo là được. Khi lên bờ rồi,
phải mau mau tra xem xét có một vị lão nhân gia oai phong lẫm lẫm, tướng mạo đường đường, vừa giống Ngọc Hoàng Đại Đế vừa giống thần tiên Bồ Tát không? Đó chính là Hồng Giáo chủ thần Đông Giáo. Mọi người phải nghe y chỉ huy. Thuộc hạ lại nói là trên đảo có phụ nữ không được đắc tội, nhất là một vị cô nương trẻ tuổi dung mạo như hoa như ngọc, dáng vẻ xinh đẹp như tiên nữ xuống trần. Đó là Hồng phu nhân. Mọi người càng phải cung cung kính kính.
Hồng phu nhân cười khanh khách nói, theo như ngươi nói thì ngươi phái binh tấn công đảo Thần Long hoàn toàn là vì trung thành với giáo chủ phải không? Ngươi không những vô tội mà còn có công phải không?
À, thuộc hạ không có một chút công lao nào, chỉ có điều nhìn thấy giáo chủ và phu nhân bình yên, mấy vị chữ môn sứ lòng trung thành đã rỡ, hầu hạ giáo chủ và phu nhân chu đáo, trong lòng mình rất là vui mừng. Thuộc hạ một là mong giáo chủ và phu nhân tiên phúc mãi hưởng, thọ sánh ngang trời. Việc thứ hai là muốn mọi người trong bản giáo ai cũng tận trung báo quốc. Giáo chủ nói thế nào thì mọi người làm theo vậy. Chuyện thứ ba,
chuyện thứ ba là muốn Phương cô nương làm vợ ngươi.
À, đó là chuyện nhỏ thôi. Thuộc hạ trong lòng đã quyết ý, chỉ cần hết sức làm việc, khiến giáo chủ và phu nhân vui vẻ, thì tự nhiên giáo chủ và phu nhân cũng không xử tệ với thuộc hạ.
Khai mê người quá thật rất biết nói chuyện. Nhưng người nhớ dùng ta và phu nhân, tại sao không đích thân mang binh thuyền tới đảo Thần Long? Tại sao chỉ sai người bắn pháo bừa vào, còn mình núp tránh thật xa phía sau?
Câu này hỏi đúng chỗ yếu hại. Di Tiểu Bảo há miệng đớ lưỡi, nhất thời không sao trả lời. Biết chỉ cần trả lời câu này không thật không hết, Hồng giáo chủ nảy ý nghi ngờ, thì toàn bộ câu chuyện bịa đặt nãy giờ sẽ bị lộ ra. Ngay cả cái mạng nhỏ của mình cũng không giữ được. Trong lúc cấp bách đành nói,
à, thuộc hạ tội đáng muốn chết, quả thật chưa hết lòng trung thành với giáo chủ và phu nhân. Ta nghe Sáu Đầu Đà nói mọi người trên đảo hung dữ thế nào, ngay cả giáo chủ và phu nhân mà họ cũng bắt. Thuộc hạ thật tình là rất sợ. Lần trước bọn họ phản bội giáo chủ đều là thuộc hạ làm hỏng việc lớn. Nếu bị họ bắt lại thì không bị lột da rút gân không xong à. Thuộc hạ sợ chết, vì thế núp thiệt xa phía sau, chỉ sai binh tướng thủ hạ tới cứu giáo chủ và phu nhân. Chuyện này thì rất đáng chết thì thưa giáo chủ.
Hồng giáo chủ và phu nhân nhìn nhau một cái, từ từ gật đầu, đều nghĩ thằng nhỏ này tự nhận là sợ chết, đủ thấy y không bịa đặt. Hồng giáo chủ nói,
lời ngươi nói lần này là thật hay giả, ta còn phải từ từ tra hỏi. Nếu biết ngươi là bịa đặt, ngươi đã tự biết rồi đó.
À, dạ dạ, giáo chủ và phu nhân muốn xử phạt thế nào, thuộc hạ cũng cam tâm tình nguyện. Nhưng ngàn vạn lần đừng giao thuộc hạ cho Sáu Đầu Đà. Bạn Lục Đầu Đà và Lục Cao Hiên, lần này họ an bài mưu kế lừa quân Thanh bắn phá đảo Thần Long, hại chết không ít huynh đệ tỷ muội, nhất định có mưu đồ trọng đại. Thuộc hạ xem ra nhất định cái gã Lục Cao Hiên này nè muốn làm Lục giáo chủ ấy nè. Lúc ở Vân Nam y nói, ta cũng không cần gì tiên phúc mãi hưởng thọ sánh ngang trời, chỉ cần hưởng phúc như y 50 năm cũng là quá đủ.
Ngươi
dùng chưởng đập xuống lưng Di Tiểu Bảo. Vô Căn đạo nhân sấn tới một bước, dùng tay vỗ ra, bình một tiếng, Lục Cao Hiên bị hất lùi lại hai bước. Vô Căn đạo nhân thì thân hình chỉ loạn choạng một cái, quát,
Lục Cao Hiên, trước mặt giáo chủ mà ngươi dám hành hung người khác à?
Lục Cao Hiên sắc mặt trắng bệch, khom lưng nói,
giáo chủ thứ tội, thuộc hạ nghe thằng tiểu tử này bịa đặt, nhìn không được nên thất lễ.
Hồng giáo chủ hừ một tiếng, nói với Di Tiểu Bảo,
người lui ra đi.
Rồi nói với Vô Căn đạo nhân,
người đích thân coi giữ y, không cho người khác hại y, nhưng cũng không được để y đi lại lung tung. Người đừng nói chuyện với y, thằng nhỏ này quỷ kế đa đoan, phải hết sức để ý đó.
Vô Căn đạo nhân khom người vâng dạ. Mấy ngày sau đó, Di Tiểu Bảo ngày đêm đều ở cùng phòng với Vô Căn đạo nhân. Hàng ngày thấy mặt trời sáng sớm mọc lên bên phải thuyền, buổi chiều lặn xuống bên trái thuyền. Chiếc thuyền liên tục đi lên phía bắc. Hôm đầu y còn mong thủy sư của Thi Lan và Hoàng Tổng Binh đuổi theo cứu mình. Nhưng về sau thì không hy vọng gì nữa, nghĩ thầm,
mình đang nói bậy bạ phen. Giáo chủ và phu nhân đã tin tới chính phần. Chỉ có điều mình mang quân bắn phá đảo Thần Long thành một trường hồ đồ, cho dù xuất phát từ lòng tốt cũng không khỏi có tội. May là quả dư lùng kia ha, giả làm xác chết trôi tới lừa mình, là kế sách của giáo chủ. Nếu không y một phen nổi giận, quá nữa đã giết mình và quả dư lùng, nấu một nồi canh dưa Tiểu Bảo rồi.
Cái chiếc thuyền này đi lên phía bắc, chẳng lẽ tới Liêu Đông sao?
Y hỏi Vô Căn đạo nhân mấy lần, Vô Căn đạo nhân chỉ nói không biết. Di Tiểu Bảo nói chuyện với y, Vô Căn đạo nhân nói:
Giáo chủ dặn là không được nói chuyện với ngươi.
Lại không cho y ra ngoài khoang thuyền một bước. Di Tiểu Bảo cảm thấy buồn chán, nghĩ thầm:
Cái con nhãi chết dẫm Phương Di rõ ràng đã trên thuyền, mà lại không tới làm bạn cho lão tử bớt sầu muộn.
Nghĩ tới lần này bị thần Long giáo bắt, lại là do Phương Di dụ dỗ, Di Tiểu Bảo tự nhủ:
Nếu lần này lão tử thoát thân được, từ nay trở đi mà còn nhìn con Phương Di này một cái, thì lão tử không phải họ Vi. Đã mắc lừa hai lần, lẽ nào con mắc lần thứ ba?
Nhưng nghĩ tới Phương Di dung nhan kiều diễm, dáng vẻ ôn nhu, lại không kìm được động tâm, xoay chuyển ý nghĩ:
Không phải họ Di thì không phải họ Di, cha lão tử là ai không ai biết, làm sao mình biết họ là ai?
Chiếc thuyền không ngừng đi lên phía bắc, khí trời càng lúc càng lạnh. Vô Căn đạo nhân nội công thâm hậu cũng không thấy gì, nhưng Di Tiểu Bảo thì không ngừng rung lên, răng gõ vào nhau cầm cập. Lại đi thêm vài hôm, gió bất nổi lớn, sắc trời u ám, đột nhiên có tuyết rơi xuống. Di Tiểu Bảo kêu lên:
Phen này á, ta chết chét mất thôi.
Xách chặt đồ đại ca tặng mình một chiếc áo lông điêu, tiếc là để trong đại doanh, không mang theo đây. À, nếu biết là con Phương Di này đánh lừa mình, mình cứ mặc cái áo ấy tới ôm thị, cũng khỏi chết chét trong thuyền. Bạch Long Sứ chết chét thiệt không phải tầm thường.
Thuyền đi đến nửa đêm, chợt nghe tiếng chan chát vang lên không ngớt. Di Tiểu Bảo nhìn kỹ mới biết là băng trôi trên biển chạm vào nhau, hoảng sợ giật nảy mình, kêu lên:
Ây da! Ai da! Ai không sống rồi! Ây da! Chiếc thuyền này mà kẹt lại giữa biển, không phải hỏng bét sao?
Nước ngoài biển thì không có đóng băng, là chúng ta muốn vào bờ thôi.
Tới Liêu Đông chưa?
Vô Căn đạo nhân hừ một tiếng không trả lời nữa. Sáng sớm hôm sau, mở cửa sổ khoang thuyền nhìn ra ngoài, chỉ thấy trắng xóa mênh mông, băng nổi đầy biển. Trên băng có tuyết trắng, đã nhìn thấy bờ ở xa xa. Chiều hôm ấy thuyền đã tới gần bờ, bỏ neo xuống. Xem ra sáng sớm hôm sau đã có thể xuống thuyền nhỏ lên bờ. Đêm ấy, Di Tiểu Bảo ý nghĩ cuồn cuộn dâng lên trong lòng. Rốt lại Hồng giáo chủ muốn xử phạt mình thế nào, quả thật không dễ đoán được. Y dường như tin lời mình, lại dường như không tin. Lại tới nơi trời băng đất tuyết này, không biết có dụng ý gì. Nghĩ ngợi một lúc, chỉ đành đi ngủ. Trong giấc mộng, đột nhiên thấy Phương Di ngồi cạnh mình. Y đưa tay ra ôm chặt lấy. Lúc mơ mơ hồ hồ chỉ nghe nàng nói: Đừng nghịch ngợm. Di Tiểu Bảo nói:
Mụ vợ chích dẫm, ta cứ nghịch ngợm.
Chỉ thấy Phương Di trong lòng déo mình mấy cái. Y nửa tỉnh nửa mê, nghe người trong lòng mình hạ giọng nói: Tướng công, chúng ta chạy thôi. Tự hồ là giọng Song Nhi. Di Tiểu Bảo giật nảy mình, lập tức tỉnh dậy, thấy đang ô một tấm thân mềm mại, trong bóng tối không nhìn được là ai, nghĩ thầm:
Là Phương Di hay Hồng phu nhân?
Trên thuyền chỉ có hai người phụ nữ ấy, y nghĩ thầm:
Là Phương Di hay Hồng phu nhân cũng cứ hung cái rồi sẽ nói, cứ chiếm tiện nghi trước cái đã.
Bèn lật lại, nằm đè lên người ấy, hôn vào môi nàng. Người ấy cười khẽ một tiếng, quay đầu tránh qua. Tiếng cười tuy khẽ, nhưng nghe thấy rất rõ ràng, chính là Song Nhi. Di Tiểu Bảo vừa ngạc nhiên vừa mừng rỡ, hạ giọng hỏi vào tai nàng:
Song Nhi, con làm sao tới đây?
Chúng ta trốn mau, từ từ sẽ nói.
Ta lạnh gần chết luôn nè, cô mau chui vào chăn, sưởi ấm cho ta đi.
Hảo tướng công, ngài thật rất thích nghịch ngợm, cũng không nghĩ đang là lúc nào.
Di Tiểu Bảo ôm chặt nàng hỏi:
Trốn đi đâu?
Chúng ta ra sao thuyền, lấy thuyền nhỏ chèo vào bờ, cho dù họ phát giác ra cũng không đuổi theo được.
Diệu kế, diệu kế. À chà, còn gã đạo sĩ kia đâu?
Tôi rón rén vào khoang, đã điểm quyệt y rồi.
Hai người rón rén lẻn ra ngoài khoang, một trận gió lạnh thốc vào mặt, Di Tiểu Bảo toàn thân cơ hồ đông cứng, vội quay vào khoang, lột tấm đạo bào của Vô Căn đạo nhân khoác lên người. Lúc ấy mây xám đầy trời, trăng sao mờ mờ, tuyết lớn vẫn không ngừng rơi. Hai người lẻn ra sau thuyền, lắng tai nghe bốn phía không có một tiếng động. thuyền đã bỏ neo, ngay cả người giữ bánh lái cũng đã vào khoang ngủ. Song Nhi nắm tay Di Tiểu Bảo, từng bước đi tới đuôi thuyền, hạ giọng nói, để tôi nhảy xuống trước rồi người xuống sau. Rồi hít một hơi, nhẹ nhàng nhảy xuống chiếc thuyền nhỏ ở đuôi thuyền. Di Tiểu Bảo nhìn xuống dưới một cái, thấy tối om cũng hơi sợ, lập tức nhắm mắt nhảy xuống. Song Nhi giơ hai tay lên, chụp cứng sau vai và hậu tâm y, xoay một vòng trên chiếc thuyền nhỏ để giảm bớt lực rơi, rồi mới buông y xuống. Chợt nghe trong khoang có người quát hỏi.
Ai đó?
Chính là giọng nói của Hồng giáo chủ. Di Tiểu Bảo và Song Nhi giật nảy mình, bò rạp xuống thuyền, không dám lên tiếng. Chợt nghe cạch một tiếng, trong cửa sổ khoang thuyền lọt ra ánh lửa. Song Nhi biết Hồng giáo chủ nghe tiếng nên đốt lửa lên tra xét, rồi nhấc mái chèo trên thuyền lên, khuấy xuống nước chèo đi. Mới khua mái chèo được hai cái, Hồng giáo chủ đã lớn tiếng quát.
Lại, không được động đậy.
Kế thấy chiếc thuyền nhỏ lắc một cái nhưng không lướt đi. Té ra lúc hoảng hốt quên cởi dây buộc. Di Tiểu Bảo chội đưa tay ra cởi dây, sờ tay vào thấy lạnh ngắt mới biết là một sợi xích sắt. Chỉ nghe trong khoang có mấy người kêu lên.
Hãy không thấy là Bạch Long Sứ đâu hết, Bạch Long Sứ đâu rồi? Thằng tiểu tử trốn rồi, chạy đi đâu? Mau đuổi theo, đuổi theo.
Di Tiểu Bảo đút thanh chủy thủ trong ống giày ra, dùng sức vung lên, sột một tiếng cắt đứt dây xích. Chiếc thuyền nhỏ lập tức lướt đi. Tiếng động ấy vừa vang lên, bọn Hồng giáo chủ, Hồng phu nhân, bạn xấu Hai Đầu Đà, Lục Cao Hiên trước sau chạy ra đuôi thuyền. Dưới ánh tuyết, ánh nước soi lên, thấy chiếc thuyền nhỏ đã rời khỏi thuyền lớn dài trượng. Hồng giáo chủ giương tay ra chụp một thanh gỗ trên mép thuyền, dẫn kình phóng vào chiếc thuyền nhỏ. Nội lực của y tuy mạnh, nhưng thanh gỗ rốt lại quá nhẹ, bay ra còn cách chiếc thuyền nhỏ vài thước thì rơi tõm xuống nước. Lúc đầu bọn Lục Cao Hiên, bạn Đầu Đà không biết dụng ý của giáo chủ, không dám phóng ám khí ra, chỉ sợ đã thương Bạch Long Sứ sẽ bị trách phạt. Lúc thấy giáo chủ tiện tay chụp một thanh gỗ trên thuyền phóng ra, mới hiểu rõ tâm ý y. Ám khí trong người đều nhất tề phóng ra. Chỉ là muộn mất một chút, chiếc thuyền nhỏ đã chèo ra xa thêm hai trượng. Ám khí nhỏ tầm thường càng khó phóng tới. Cung tên, cương tiêu, phi hoàng thạch lại không có trong tay. Những ám khí như tụ tiễn, độc châm mọi người phóng ra đều rơi lả tả xuống biển. Xấu Đậu Đà nói,
thằng tiểu tử này rất giáo quyệt. Ta đã sớm biết y không phải người tốt. Lẽ ra cứ một đao chém chết cho rồi, lưu lại cho chút lấy phiền phức.
Hồng giáo chủ vốn đã tức giận tới cực điểm, mấy câu mát mẻ ấy của Xấu Đầu Đà rõ ràng là châm chọc mình, nhìn việc không sáng suốt. Tay trái vươn ra nắm gáy y, quát,
mau đi bắt y về cho ta.
Nói rồi nhấc Xấu Đầu Đà lên, tay phải nắm cứng đầu vai y, quát,
đi mau.
Hai tay rút lại, nội lực toàn thân đều dồn cả lên cánh tay, để thẳng về phía trước. Xấu Đầu Đà thân hình như một quả cầu thịt bay ra, bắn thẳng tới chiếc thuyền nhỏ. Song Nhi cố sức khua mái chèo. Di Tiểu Bảo la lớn,
ái chà, không xong, đạn thịt người bắn tới kìa.
Tiếng la chưa tắt, đùng một tiếng, Xấu Đầu Đà đã rơi xuống nước. Chỗ y rơi xuống chỉ cách chiếc thuyền nhỏ chỉ vài thước. Xấu Đầu Đà thân hình rướn lên một cái, tay trái đã chụp được be chiếc thuyền nhỏ. Song Nhi nhấc mái chèo lên, dốc toàn lực đập xuống, trúng ngay giữa đầu Xấu Đầu Đà. Xấu Đầu Đà nhịn đau, hừ một tiếng, tay phải lại chụp được be thuyền. Song Nhi cả sợ, lại dùng sức đập mạnh xuống. Chát một tiếng, mái chèo gãy đôi. Chiếc thuyền nhỏ lập tức xoay ngang ra trên biển. Xấu Đầu Đà choáng váng, lắc lắc đầu. Chiếc Tiểu Bảo thanh chủy thủ đập xuống. Bốn ngón tay phải của Xấu Đầu Đà lập tức đứt lìa. Y đau quá, không chi trì được nữa, tay phải lỏng ra, thân hình quẩy một cái, chìm luôn xuống biển, kêu gào ầm ĩ. Song Nhi nhấc một mái chèo khác dưới sạp thuyền ra sức chèo, chiếc thuyền nhỏ lướt mau vào bờ. Chèo được một lúc đã cách xa thuyền lớn, nhìn thấy đã không còn đuổi kịp nữa. Trên thuyền lớn chỉ có một chiếc thuyền nhỏ. Bọn Hồng giáo chủ võ công có cao cường đến đâu, thì giữa lúc trời lạnh thấu xương thế này, cũng không dám nhảy xuống nước, bơi đuổi theo. Huống chi người bơi dưới nước có nhanh cũng không thể đuổi kịp được thuyền. Di Tiểu Bảo vớ một thanh gỗ dưới đáy thuyền lên chèo giúp, nghe văng vẳng tiếng mọi người quát hét chửi rủa trên thuyền lớn. Lại qua một lúc, tiếng gió bất át hết tiếng mọi người. Di Tiểu Bảo thở phào một tiếng nói:
tạ ơn trời đất, cuối cùng đã chạy thoát rồi.
Hai người chèo hơn nửa giờ mới vào tới bờ. Song Nhi nhảy xuống nước, nước chỉ ngập tới đầu gối. Nắm nửa sợi xích sắt bị cắt đứt ở đầu thuyền kéo thuyền lên bờ, nói: được rồi. Di Tiểu Bảo nhảy lên bờ, kêu lên:
đại công cáo thành.
Song Nhi cười hì hì, lùi lại mấy bước, cười nói:
tướng công, người đừng nghịch ngợm, chúng ta phải đi mau, đừng để bọn Hồng giáo chủ đuổi kịp.
Di Tiểu Bảo giật nảy mình, cau mày hỏi:
đây là nơi nào?
Nhìn ra chung quanh, chỉ thấy bình nguyên đầy tuyết trắng xóa, mênh mông không bờ. Trong đêm tối cũng không nhìn thấy gì. Song Nhi nói:
thật không biết đây là nơi nào. Tướng công, người nói chúng ta nên chạy tới đâu là hay?
Di Tiểu Bảo lạnh run cầm cập, đầu óc tựa hồ cũng đông cứng lại, không nghĩ ra được kế sách gì, bèn chửi:
đều là do con Phương Di không tốt nè, làm hại chúng ta chết rét ở đây nè.
Chúng ta đi thôi, vận động một lúc người sẽ ấm lên.
Hai người nắm tay nhau đi trên tuyết. Tuyết đã rơi xuống dày một thước, đặt chân xuống một bước thì lún cả bắp chân xuống, lại rút chân lên bước tiếp, rất là khó khăn. Di Tiểu Bảo tuy phải đi bộ vất vả, nhưng nghĩ tới Hồng giáo chủ thần thông quảng đại, nhất định có cách lên bờ đuổi theo. Mà dấu chân in trên mặt tuyết sâu như thế thì còn trốn đi đâu được. Cho dù chạy được vài hôm, có quá nữa cũng bị đuổi kịp. Vì thế lên tới bờ không dám chần chừ một khắc, không ngừng bước, kế hỏi Song Nhi vì sao lại ở trên thuyền. Nguyên hôm ấy, Di Tiểu Bảo vừa nhìn thấy Phương Di là thất hồn lạc phách, nhảy ngay qua để trò chuyện. Song Nhi cũng theo lên thuyền. Đến khi y thất thủ bị bắt, mọi người đều nhìn vào y. Song Nhi mười phần cơ linh, lập tức bò rạp xuống sau thuyền. Chiếc thuyền này là bọn Hồng giáo chủ cướp được trong tay quân Thanh. Đà công thủy thủ đều là quân Thanh. Nàng lại vốn mặc trang phục quân sĩ kiêu kỵ doanh, trà trộn vào đám quan binh, không ai phát giác ra được. Đến khi chiến thuyền vào tới gần bờ, nàng mới nhân nửa đêm tới cứu. Di Tiểu Bảo khen nàng thông minh cơ trí, nói:
con Phương Di đùa ta, hại ta, Song Nhi bảo bối này lại cứu được mạng ta. Ta không cần thị làm vợ nữa, mà cần cô làm vợ.
Song Nhi vội buông tay y, nhảy ra mấy bước nói:
tôi là A Hoàng của người, tự nhiên phải một lòng hầu hạ người.
Ta có được A Hoàng như cô, nhất định kiếp trước đã gõ thủng 17-28 cái mỏ gỗ lớn, lật rách 37-21 bộ tứ thập nhị chân kinh, nên kiếp này mới có phúc khí như vậy.
Song Nhi cười khanh khách nói:
tướng công lại cứ nói như vậy.
Đi đến lúc trời sáng, đã cách bờ biển khá xa, quay đầu lại nhìn, trên mặt tuyết hiện rõ hai hàng vết bước chân trải dài ra xa xa. Lại nhìn về phía trước, thấy bình nguyên tựa hồ vô cùng vô tận. Bọn Hồng giáo chủ tuy chưa đuổi theo, nhưng xem ra chẳng qua chỉ là sớm hay muộn mà thôi. Di Tiểu Bảo trong lòng phát rầu nói:
cho dù chúng ta cứ đi 10 ngày 10 đêm, cũng vẫn bị họ đuổi kịp à.
Song Nhi chỉ về bên phải, nói:
nếu đó là rừng thì hay quá, có điều xem ra cũng không giống lắm.
Hai người nhắm đúng một gò tuyết cao, hết sức rảo bước đi tới. Đi được một giờ đã nhìn thấy rõ ràng, chẳng qua chỉ là một gò nhỏ mọc lên trên bình nguyên, hoàn toàn không phải là rừng cây. Di Tiểu Bảo nói:
ra sau gò xem, biết đâu có chỗ trú ẩn được.
Y lúc ấy đã thở hồng hộc, hoàn toàn kiệt sức. Lại đi thêm nửa giờ, tới phía sau cái gò nhỏ, chỉ thấy vẫn là một khoảng trắng mênh mông, giống như tuyết trắng trải thành biển lớn, càng không có chỗ nào ẩn núp. Di Tiểu Bảo vừa mệt vừa đói, nằm lăn ra mặt tuyết, nói:
hảo Song Nhi, nếu cô không ôm ta, hôn ta, thì ta không còn sức đi nổi nữa đâu.
Song Nhi đỏ mặt, đã định ưng thuận, nhưng lại cảm thấy mười phần không ổn. Đang còn ngần ngừ, chợt nghe phía sau có tiếng thình thịch vang lên. Hai người quay lại nhìn, thấy 7-8 con hươu lớn từ sau gò chuyển ra. Di Tiểu Bảo mừng rỡ nói:
đói chết rồi, cô có cách nào giết một con hươu, nướng thịt ăn không?
Để tôi thử xem.
Đột nhiên phi thân giọt ra, xông vào mấy con hươu kia. Nào ngờ hươu mai qua bốn chân cực dài, chạy nhảy như bay. Vừa quay mình đã phóng xa vài mươi trượng, có đuổi cũng không kịp. Sông Nhi lắc lắc đầu nói, đuổi không kịp đâu. Loài hươu mai qua này lại không sợ người, thấy Sông Nhi dừng chân lại quay đầu nhìn. Di Tiểu Bảo nói,
chúng ta cứ nằm xuống giả chết, xem hươu có tới không.
Được, để tôi thử xem.
Rồi nằm lăn ra đất. Di Tiểu Bảo nói,
ta đã chết rồi, giờ ta là Sông Nhi cũng chết rồi. Hai người bọn ta đã chôn cất ở đây rồi, không động đậy gì được nữa. Ta và Hảo Sông Nhi sinh được 8 trai 9 gái. Chúng đều khóc lớn trước mộ, kêu lớn, cha ơi, mẹ ơi.
Sông Nhi cười sặc lên, khuôn mặt đỏ bừng nói,
ai mà sinh được với người bấy nhiêu con cái như thế chứ?
À được được, 8 trai 9 gái quá nhiều, vậy thì sinh 3 trai 3 gái thôi hen.
Không.
Mấy con hươu mai qua từ từ đi tới cạnh hai người, tựa hồ 10 phần hiếu kỳ. Trong động vật thì hươu ngu ngốc nhất, thua xa chó ngựa chồn cáo, vì thế trong thành ngữ có câu ngu như hươu. Mấy con hươu mai qua cúi đầu xuống cọ cọ ngửi ngửi vào mặt Di Tiểu Bảo và Sông Nhi, kêu lên mấy tiếng. Di Tiểu Bảo quát lớn,
lật người lên ngựa, địch thanh hàng long.
Rồi con người nhảy bật dậy cưỡi lên lưng hươu, hai tay nắm chặt sừng hươu. Sông Nhi cũng nhẹ nhàng khéo léo nhảy lên lưng một con hươu khác. Bầy hươu hoảng sợ nhấc gió phóng đi. Sông Nhi kêu lên,
người dùng chủy thủ giết hươu đi.
Khoan hãy giết, cưỡi hươu chạy trốn thì ông giáo chủ không đuổi theo kịp.
Đúng, phải lắm, có điều đừng lạc nhau đó.
Nàng sợ hai con hươu một chạy qua đông, một chạy qua tây thì thật hỏng bét. May là hươu may qua tính thích hợp bầy, 8 con hươu lớn chạy cùng một nhóm. Chạy được một lúc lại có thêm 7-8 con khác chạy tới họp thành một bầy. Hươu mai qua thân cao chân dài, phóng đi không thua gì tuấn mã, chỉ là cưỡi trên lưng hươu bị sốc rất dữ. Bầy hươu chạy một mạch dài dặm về phía tây bắc mới từ từ chạy chậm lại. Hai con hươu bị người ta cưỡi lên lưng dùng sức nhảy đá định hất hai người xuống. Nhưng Di Tiểu Bảo và Sông Nhi nắm chặt sừng hươu, quậy thế nào cũng không hất xuống được. Di Tiểu Bảo kêu lên,
xuống khỏi lưng hươu thì khó lên lại lắm. Chúng ta cứ chạy càng xa càng tốt đã. Cái đó gọi là đại trượng phu, một lời nói ra, hươu sống khó đuổi.
Hôm ấy tuy hai người đói tới mức đầu váng mắt qua, nhưng vẫn ôm chặt cổ hươu, nắm chặt sừng hươu, để mặc bầy hươu phóng đi trên mặt tuyết mênh mông. Hai người biết bầy hươu chạy thêm một khắc thì xa Hồng giáo chủ thêm một đoạn. Đồng thời trên mặt tuyết cũng không in lại vết chân của hai người. Đến xế chiều, bầy hươu chạy tới một khu rừng. Di Tiểu Bảo nói,
tốt lắm, xuống thôi.
Rồi đốt chủy thủ ra cắt đứt cổ họng con hươu được mình cưỡi. Con hươu chạy thêm vài bước, ngã vật xuống đất. Sông Nhi nói,
một con hươu đủ ăn rồi, tha cho con tôi cưỡi.
Rồi từ lưng hươu phi thân nhảy xuống. Di Tiểu Bảo tay chân rã rời, xương cốt toàn thân dường như đều lông hết cả ra, chỉ nằm dưới đất thở hồng hộc. Qua một lúc mới bò tới chỗ của họng con hươu, kề miệng vào vết cắt ừng ực uống hơn 10 ngụm máu, rồi kêu,
Sông Nhi, cô qua uống đi.
Y uống một bụng máu hươu, tinh thần nhờ thế phấn chấn lên, từ từ thấy ấm lại. Sông Nhi uống máu hươu xong, dùng chủy thủ cắt một đùi hươu, nhặt một mớ cành cây khô, đốt lửa nướng thịt, nói,
hươu ơi hươu, ngươi cứu mạng bọn ta lại giết ngươi ăn thịt, thật có lỗi với ngươi quá.
Hai người ăn thịt hươu nướng xong lại càng vui vẻ. Di Tiểu Bảo nói,
Hảo Sông Nhi, ta và cô cứ ở trong khu rừng này là một đôi vợ chồng thợ săn nè, không về Bắc Kinh nữa.
Sông Nhi cúi đầu nói,
tướng công tới đâu thì tôi theo tới đó để hầu hạ ngươi. Ngươi về Bắc Kinh làm quan lớn cũng được, ở lại đây làm thợ săn cũng được, tôi vẫn là a hoàng của ngươi.
Di Tiểu Bảo thấy ánh lửa soi lên khuôn mặt nàng ửng hồng rất xinh đẹp khả ái, cười nói,
vậy chúng ta đại công cáo thành chưa?
Sông Nhi a một tiếng, nhảy lên cây tùng trên đầu, cười nói,
chưa, chưa.
Hai người nằm cuộn tròn cạnh đống lửa ngủ một đêm. Sáng hôm sau thức dậy, Sông Nhi lại nướng thịt hươu. Hai người ăn no một bữa. Mũ Di Tiểu Bảo bị rơi mất lúc cưỡi hươu chạy hôm qua. Sông Nhi liền lột da hươu làm cho y một cái mũ. Di Tiểu Bảo nói,
hôm qua chạy suốt một ngày, bọn Hồng giáo chủ không dễ tìm được chúng ta. Có điều vẫn còn nguy hiểm, tốt nhất là cứ cưỡi hươu mai qua chạy về phía bắc 3-4 ngày nữa. Lúc ấy thì Di giáo chủ ta nè và Sông Nhi phu nhân nè mới tiên phúc bãi hưởng, thọ sánh ngang trời được.
Cái gì mà Sông Nhi phu nhân, sao khó nghe quá. Muốn cưỡi hươu nữa cũng không khó, chẳng phải có bầy hươu đang tới kia sao?
Quả nhiên thấy hơn 20 con hươu lớn nhỏ từ phía đông đạp tuyết đi tới, dương cao cổ bứt lá non trên cây. Trong rừng rậm ít có người lui tới, nên bầy hươu thấy hai người vẫn không hề sợ sệt. Sông Nhi nói,
hươu rất hiền lành, tốt nhất là đừng giết hại chúng nữa. Con hươu lớn hôm qua đủ cho chúng ta ăn 10 ngày rồi.
Rồi cắt hai miếng thịt của con hươu chết, lấy da hươu gói lại, cùng Di Tiểu Bảo chia ra đeo lên lưng, từ từ đi về phía bầy hươu. Di Tiểu Bảo đưa tay vỗ vỗ vào đầu một con hươu lớn. Con hươu ấy quay đầu lại liếm liếm mặt y, không hề có ý hoảng sợ. Di Tiểu Bảo la lên,
ấy chà, con hươu này đại công cáo thành với ta.
Sông Nhi cười khanh khách nói,
người cưỡi lên trước đi.
Hai người nhảy lên lưng hai con hươu. Hai con hươu mới hoảng sợ nhảy dựng lên, lao nhanh về phía trước. Bầy hươu thủy chung cứ chạy trong rừng rậm. Hai người nắm chặt sừng hươu, khống chế phương hướng, chỉ chạy về phía bắc, càng lúc càng xa bọn Hồng giáo chủ. Di Tiểu Bảo lúc ấy đã cảm thấy cưỡi hươu không khó. Đi được 2 giờ, bèn cùng Sông Nhi nhảy xuống, để mặc cho bầy hươu chạy đi. Cứ thế liên tiếp hơn 10 ngày cưỡi hươu đi trong rừng rậm, có lúc không gặp bầy hươu, bèn thông thả đi bộ, đói thì ăn thịt hươu nướng. Quần áo của hai người đã sớm bị gai góc trong rừng cào rách nát, đều thay mặc quần áo da hươu do Sông Nhi mới may, cả hai cũng là bằng da hươu. Hôm ấy ra khỏi khu rừng lớn, đột nhiên nghe tiếng nước chảy vang dội, đi thêm một lúc thì tới bờ một con sông lớn. Chỉ thấy nước trên sông cuồn cuộn chảy xiết. Hai người ở trong rừng rậm suốt 10 mấy ngày, đột nhiên nhìn thấy con sông lớn này, trong lòng vô cùng thoải mái. Theo bờ sông đi lên phía bắc vài giờ, đột nhiên thấy 3 hán tử mặc áo da thú, tay cầm thiết xoa, xem dáng vẻ giống như thợ săn. Di Tiểu Bảo đã lâu không nhìn thấy người, trong lòng cả mừng, vội bước lên hỏi,
ba vị đại ca, các người đi đâu vậy?
Một hán tử khoảng 40 tuổi nói,
bọn ta đi chợ ở Mẫu Đơn Giang, các ngươi đi đâu?
Giọng nói rất kỳ lạ. Di Tiểu Bảo nói,
ai ha, Mẫu Đơn Giang là hướng này hả? Hai người bọn ta bị lạc rồi, đi theo ba vị đại ca thiệt không gì tốt bằng.
Lúc ấy bèn họp bọn với 3 người kia cùng đi, tìm đủ cớ trò chuyện với họ. Nguyên 3 người này là người thông cổ tư, làm nghề săn bắn để sinh sống, thường tới Mẫu Đơn Giang họp chợ, buôn bán với người Hán, vì thế biết nói tiếng Hán chút ít. Tới Mẫu Đơn Giang thì là một nơi chợ búa rất lớn. Di Tiểu Bảo tập ngân phiếu dày mang trong người vẫn không bị mất, mời 3 người thông cổ tư vào quán uống rượu. Đang ăn uống, chợt nghe bàn bên cạnh có người nói,
quả chị của người đường chiền rất tốt, tháng trước có người từ núi Hô Mã Nhĩ Oa tập tới.
Di Tiểu Bảo và Sông Nhi nghe nói tới núi Hô Mã Nhĩ Oa tập đều thầm giật mình, nhìn nhau một cái. Cùng nhìn qua người đang nói, thấy là 2 ông già đang mân mê một củ nhân sâm còn nguyên rễ vừa đào được. Di Tiểu Bảo lấy ra một nén bạc đưa Tiểu Bảo, dặn dọn nhiều rượu thịt, lại sai thái một mâm thịt bò chín, đồng 2 cân rượu trắng đưa qua bàn bên cạnh. 2 ông già đào nhân sâm vô cùng ngạc nhiên, không biết vì sao tên thợ săn nhỏ này lại hiếu khách như thế, lập tức luôn miệng cảm tạ. Di Tiểu Bảo bước sang mời họ vài chén. Với mồm mép của y, chỉ nói vài câu đã hỏi được chỗ núi Hô Mã Nhĩ Oa tập. Nguyên là từ đó đi lên phía bắc thêm 3.000 dặm nữa. 2 người đào sâm kia trước nay cũng chưa từng đi tới. Di Tiểu Bảo gọi Sông Nhi qua, bảo nàng nói tên những sông núi khác trong tấm bản đồ. 2 người đào sâm kia nhất nhất chỉ rõ phương vị xa gần, quả nhiên đều hoàn toàn đúng với trong tấm bản đồ. Cơm no rượu say rồi, bèn từ biệt bọn người thông cổ tư và 2 ông già đào sâm. Di Tiểu Bảo nghĩ thầm,
núi Lộc Đỉnh té ra còn cách chỗ này 10.000 dặm. Dù sao đang nhàn rỗi, không ngại gì tới đó đào lấy kho tàng.
Thật ra đào hay không đào thì y cũng không hề để ý, mà trong lòng thật ra là sợ bọn Hồng giáo chủ. Xấu Đầu Đà đuổi kịp. Hồng giáo chủ ở phía nam, nếu lại đi lên phía bắc 3.000 dặm, thì Hồng giáo chủ bất kể thế nào cũng không tìm được mình, nghĩ thầm.
Mình và Song Nhi cứ ở trong núi cao rừng rậm, chờ y 10 năm, 8 năm gì đó, thì Hồng giáo chủ không chết cũng không được. Chứ chẳng lẽ y lại có thể thọ sánh ngang trời thì sao?
Lúc ấy bèn tới cửa hiệu gia mua hai chiếc áo lông điêu cùng Song Nhi mặc vào, lại sợ bọn Hồng giáo chủ đuổi kịp. Ngoài áo da điêu vẫn khoác quần áo da hươu thô lậu, lấy thang bôi lên mặt cho nhỏ nhem, cho dù gặp phải cũng không nhận ra y. Kế thuê một chiếc xe lớn thẳng đường lên phía bắc. Lúc ngồi trong xe, y trò chuyện với Song Nhi, thỉnh thoảng lại đại công cáo thành một cái vô cùng vui vẻ. Đi được hơn 20 ngày, càng lên phía bắc càng lạnh. Trên đường băng phong tuyết động, chiếc xe đã không thể đi được dễ dàng. Hai người đổi qua cưỡi ngựa, sau cùng cả ngựa cũng không đi được, bèn đi bộ trong rừng thẳm tuyết dày. May là Di Tiểu Bảo tiếng là đi tìm kho báu, nhưng thật ra là tránh nạn. Nhìn thấy núi cùng sông hiểm, bốn phía không người, trong lòng lại càng thấy yên ổn. Song Nhi trí nhớ rất tốt, cứ theo phương hướng trên tấm bản đồ, từ từ đi lên phía bắc, gặp người đi săn, người đào sâm nào cũng hỏi han địa danh, so sánh với địa danh trên tấm bản đồ.
Các bạn thân mến, chúng ta vừa theo dõi phần 63 bộ truyện Lộc Đỉnh Ký của nhà văn Kim Dung. Mời quý vị và các bạn đón theo dõi phần tiếp theo của bộ truyện này cũng sẽ được phát sóng vào đêm mai trên kênh VOV Giao thông FM 91MHz của Đài Tiếng Nói Việt Nam. Bây giờ thì nhóm thực hiện chương trình xin phép nói lời chào tạm biệt và hẹn gặp lại.